Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Mời quý vị cùng gặp gỡ lại chị Lâm Anh Đào, một khách mời rất là quen thuộc, là chị sẽ chia sẻ với chúng ta một cái chủ đề mà Bích Ngọc tin là rất thú vị với nhiều bậc phụ huynh, đó là làm sao để chúng ta khuyến khích con trẻ vào bếp cùng nấu ăn với mình. Xin được chào chị Lâm Anh Đào ạ.
Anh Đào chào Bích Ngọc.
Trong cái thời gian dịch bệnh này thì không biết là chị Lâm Anh Đào có nhiều cái thời gian để nấu nướng những cái món ngon cho gia đình không chị?
Thật ra thì trong cái mùa cái Covid này nè, hầu như là mình có rất là nhiều thời gian, bởi vì làm việc tại nhà đó, thì món ăn nó cũng sẽ phong phú hơn, healthy, bảo đảm sức khỏe.
Thính giả của SBS Radio thì đều biết đến chị Lâm Anh Đào qua một trang Facebook chia sẻ những công thức nấu ăn và rất là nhiều những cuốn sách nấu ăn mà chị đã xuất bản ở Việt Nam. Với một người mẹ thường xuyên vào bếp nấu nướng như vậy, chị có khuyến khích các con cùng tham gia nấu nướng với mình hay không? Bởi vì nhiều cha mẹ họ cho rằng trẻ không nhất thiết phải biết nấu ăn. Nếu mà có con trai thì đàn ông cũng không có nên lớ sớ vào bếp, bởi vì đó là cái chỗ của phụ nữ.
Có lẽ là cái tư duy và cái suy nghĩ ngày xưa của những bậc phụ huynh thường họ có vẻ có một chút xíu cái gọi là trọng nam khinh nữ, và họ đầu tư cho phái nam rất là nhiều, tức là con trai họ đầu tư bằng cách là cho học và để mà ra thích nghi với xã hội. Tuy nhiên họ quên mất là cái công việc trong nhà cũng rất là quan trọng trong cái thời điểm hiện nay. Ngày nay cái suy nghĩ đó nó không có còn gọi là mới mẻ, nhưng mà nó có thể được xếp vào là thuộc về quá khứ. Với chị, đàn ông muốn thành công ở ngoài xã hội, trước tiên mình phải thành công ở trong gia đình trước cái đã. Vì vậy mà khi mà chị vào bếp thì chị thương rủ các con của chị vào bếp, trai, gái đều giống như nhau cả. Mình cho các con vào bếp không phải là để các con làm việc thay mình, mà là để dạy cho các con cái của kỹ năng sống, tức là mình phải thể có thể làm những cái món mà các con có thể làm ăn, mình phục vụ chính cái bản thân sau này trong tương lai, không phải khi mà có gia đình rồi giống như ông xã anh nào nè thì vẫn có thể phụ giúp vợ hoặc là làm những món ăn mà con nó thích. Tức là đôi khi mình cũng có thể trổ tài, biết một thêm một cái nấu ăn là cũng là một điều rất là tốt. Thì lý do gì mà mình không dạy con mình trai hoặc là gái biết nấu ăn, đúng không ạ?
Chị Lâm Anh Đào ơi, vậy thì từ việc khuyến khích những đứa con của mình vào bếp chung với chị ấy, thì chị nhận thấy là cái lợi ích của cái việc mà chị rồi các con kết nối tình cảm trong gia đình và cái thói quen ăn uống của các con nó có thay đổi không ạ?
Có đó em. Thật ra mà gia đình mà trong tất cả thành viên vào bếp không những mà bồi dưỡng thêm cái tình cảm gia đình giữa mẹ và con, giữa các thành viên trong gia đình, giữa anh em trong nhà, mà chúng ta ở đó, ở trong căn bếp nhỏ đó, chị cũng phát hiện ra được cái tính nết của từng đứa con để mà mình dạy. Để mình dạy các con ở mức độ khác nhau, không đứa nào giống đứa nào cả. Ví dụ như là cái tính nết có nhiều đứa lớn thì có vẻ như là rất là kỹ càng, nhỏ cái tính rất là háo thắng, làm kiểu như là muốn làm cho xong, muốn làm cho nhanh, nhưng mà cái thành phẩm tức là không có được y như ý. Thì mình phải cộng trừ làm sao để mà mình cân bằng được cái tính nết của con mình. Giống như là đứa con trai lớn của chị ha, bé rất là thích ăn pasta, nhưng mà pasta, cái cách luộc pasta nó không phải giống như là chúng ta thường là mình đổ vô mình luộc, mà mình phải canh cái lửa như thế nào, cái độ chín là như thế nào nó mới ra được cái sản phẩm ngon được. Đó là cách mình dạy từ từ, một cái sự kiên nhẫn, chú ý tới cái món ăn của mình đang làm. Qua đó thì những cái bé gái á thì tỉ mỉ, thì chị thường nói hướng dẫn cho các con luộc rau. Nhiều khi mình nói cái là đơn giản, giống như là mình nói mình nghĩ cái luộc rau thì cứ mình có bỏ nước là mình luộc cái nó chín cái nó xong, nhưng mà không phải. Để mà bảo quản được cái màu xanh của rau cũng giống như là độ dinh dưỡng của rau á, thì mình phải cho một chút xíu muối và mình phải đợi nước sôi thì mình mới bỏ rau vô mình luộc được. Và mình phải coi rau nó vừa tới vừa đủ chín là mình phải vớt ra rồi, chứ không phải là mình để đó rồi mình đi đâu đó quay lại hư hết, tức là mất chất dinh dưỡng đó em. Tức là mình khi mình dạy con mình trong cái căn bếp của mình đó thì mình phải quan sát. Chị thì chị quan sát được cái tính nết của các con của chị, và từ đó chị uốn nắn nó, cái việc nhỏ nhất cho đến bây giờ thì thật ra con của chị là nấu ăn thì có thể nói là giỏi hơn chị ngày xưa cũng cũng cái độ
Wow.
tuổi đó. Đó là chị nói chị chứ ngày xưa chị không có biết nấu ăn đâu.
Bích Ngọc được biết là con của chị năm bé ở những cái độ tuổi rất là khác nhau, tiểu học, trung học, học đại học cũng có luôn. Theo chị thì khi nào thì cha mẹ có thể bắt đầu dạy cho trẻ học nấu ăn được hả chị?
Chị thì thật sự chị không biết là các chị em nội trợ thì cho con vào bếp từ lúc nào, nhưng mà với chị á, bé của chị khoảng 2 hoặc 3 tuổi, khi mà phân biệt được gia vị, mùi vị cũng giống như là màu sắc là chị đã con ơi vô bếp với chị với mẹ nè. Đó, ở trong cái độ tuổi đó các bạn sẽ hỏi là anh Đào dạy con cái độ tuổi đó dạy cái gì, nó biết gì mà dạy, đúng không? Bây giờ có nghĩ như vậy không?
Bích Ngọc có con nhỏ cho nên là rất là thích cái việc đó là khuyến khích con cùng học về cái màu sắc của trái cây nè, rồi các loại rau củ khác nhau, hình dáng, hình thù. 2-3 tuổi rồi nhưng mà bé
Đúng
rất
rồi.
là thích khi mà kêu con ơi lại làm bánh chung với mẹ, rồi đổ bột,
Đúng.
rồi quấy quấy một vài muỗng gì đó thì cảm thấy rất là thích, như là một trò
Đó
chơi
là
vậy đó.
nó giống như là rất là thực tế luôn. Khi mà dạy các con như vậy á, các bé vừa học vừa chơi. 2-3 tuổi anh nào dạy con cái gì thì anh nào thành thật trả lời là dạy con phân biệt màu sắc, hình dáng. Nó đơn giản như thế này, chị dạy con chị bây giờ con chị lớn rồi nhưng mà vẫn nhớ lại cái lúc mà thời gian đầu tiên cho các con vô bếp với mình á, ngoài việc mà con lấy giùm mẹ cái muỗng hoặc là cái thìa, khi nghe cái thìa các bé sẽ không biết cái thìa là gì cho nên đào sẽ nói là cái muỗng, muỗng to muỗng nhỏ, tức là sẽ phân biệt được cái thể dạng khác nhau, cái
Đúng rồi.
lớn và cái nhỏ. Sẽ cho bé học màu sắc, ví dụ như chị để một trái cà chua, một trái cà tím, chị nói à Lina lấy giùm cho mẹ trái cà chua, mình sẽ nói là ở trái màu đỏ, màu đỏ là trái cà chua đó con, còn màu tím là cái cà tím. Thì vừa dạy cho con vừa tiếng Anh ha, vừa dạy tiếng Việt nha, tại vì gia đình của anh Đào thì nói à two language thì bé tiếp thu rất là nhanh, rất là thích thú. Rồi thì bé sẽ hỏi lại mình luôn, thì ra trái cà chua là có hình tròn, trái cà tím có hình dài. Vô tình bé lại hiểu được cái hình dáng, phân biệt được hình dáng. Chị còn dạy cho con chị về cái trái ớt chuông, như có bao nhiêu cái màu sắc, vừa màu đỏ nè, màu vàng, màu xanh. Mình dạy cho con từ từ mà bé cực kỳ thích, rất là phấn chấn và tham gia những cái động tác mà mình chia sẻ đó, và bé làm rất là thuần thục. Tới bây giờ thì chị không còn lo lắng. Bé chị bây giờ là 10 tuổi rồi ha, bé nhỏ 10 tuổi rồi, phân biệt rất là rõ ràng, thậm chí rồi biết được những tên các loại rau của Việt Nam giống như là ngò hoặc hành hẹ. Những cái thứ đó có đôi khi những bé lớn nếu không cho vào bếp bảo đảm sẽ không phân biệt được. Thì đó là cái lợi ích mà anh Đào nghĩ là các phụ huynh á, nhất là phụ huynh người Việt chúng ta nè, nên khuyến khích, nên rủ con mình vào bếp. Có rất nhiều lợi ích ở trong căn bếp nhỏ đó, mình có thể dạy cho các con.
Như chị anh Đào vừa mới chia sẻ thì rõ ràng là mình có thể dạy con từ rất là nhỏ khi con chỉ mới 2-3 tuổi thôi. Và ở mỗi độ tuổi thì mình có những cái cách là tiếp cận với các con khác nhau. Ví dụ như khi mà con ở tuổi nhà trẻ mẫu giáo thì cái cách mà chị anh Đào vừa mới chia sẻ là mình dạy con về số đếm, về màu sắc, về hình dáng, tiếng Anh và tiếng Việt. Rồi khi các con đi học, rồi đến khi mà các con ở tuổi thiếu niên, rồi thiếu nữ lớn rồi thì sẽ phức tạp hơn. Chị có thể chia
Đúng
sẻ với lại thính giả kinh nghiệm nấu nướng trong bếp nó sẽ khác như thế nào ạ?
rồi. Giống như là chị vừa nói đó, 5 tuổi trở xuống thì mình cho các dạy các con về màu sắc nè, đếm số nè, hình dạng ha. Khoảng là vô lớp lớp 2, lớp 3 đó, mình sẽ cho các con đong lường, tức là định vị. Cái nào mình sẽ tính bằng gram, cái nào mình tính là bằng mil, bằng lít. Đo lường, ví dụ như là cái thông tin thời điểm này nè, chị làm bánh trung thu để tặng bạn bè nè, chị rủ tất cả các con, tại vì là online thì nó có rất là nhiều thời gian ở nhà với chị. Làm bánh trung thu nó đòi hỏi là tính gram cho phù hợp với từng cái khuôn và từng độ nhân và bột, cũng như cân đo làm sao để mà mình làm ra một cái khối bột ngon thì mình phải dùng cái cân nè. Ha, mình dùng cái thấp để mình tính độ mil, thì mình tất chất lỏng. Vô tình mình bé mình phân biệt được, học được lớp 3, lớp 4 là đang học về đo lường đó,
Dạ.
thì các con vô tình học được một cách nhanh chóng
Dạ
và
vâng.
thực tế luôn.
Ừ.
Những các bé lớp lớn á, lớp 7, lớp 8 đó, các em không biết Ngọc có biết không, chứ ở ngoài trường tiếng Anh đó, khoảng lớp 7, lớp 8 là họ có một cái giờ để học sinh tham gia cook, là nấu ăn, học nấu ăn. Nhưng mà ở trường thường thì họ dạy những cái món Tây, mà mình thì người Việt, các con mình mặc dù sinh ra ở Úc nhưng mà lại là thích món Việt, thì chị lại dạy các con nấu những cái món Việt giống như là bánh xèo nha, bột, tôm, thịt, lớp 6, lớp 7, nhưng mà nói là để mà cầm cái chảo chảo hoặc đổ dầu thì có chút lo lắng, tại vì nếu mà không cẩn thận thì bé dễ bị phỏng. Thì chị sẽ dùng một cái nồi làm bánh á, bánh kẹp đó, chị dạy bé dùng cái nồi bằng bánh kẹp, tức là mình cắm điện, tức cái nồi đó có tự động tắt và tự động nóng ở nhiệt độ mình muốn, rồi thì bé chỉ cần quét chút dầu, đổ bột, rồi bỏ vài cái miếng thịt lên, đậy nắp lại là xong. Khi nào nó bật qua nút xanh, tức là bé đã có một cái bánh xèo rất là giòn, rất là ngon, an toàn ở đây tức là bảo đảm là không bị phỏng rồi. Cái điều mà quan trọng nhất là phải an toàn khi bé vào bếp. Chị cũng đã học 3 năm về khúc á, thì chị biết là cái sự an toàn khi mà người ta vào bếp rất là quan trọng, vệ sinh an toàn rất là quan trọng. Mà các bé nhỏ thì anh Đào muốn chia sẻ như vậy để làm gì? Phụ huynh đừng ngại là mình bánh xèo hoặc là nấu món gì đó là cần phải cái chảo hoặc là dầu, thì mình có thể thay đổi cái cách nấu nhưng thành phẩm nó rất là ngon, mà
Dạ.
bảo đảm cho các bé của mình. Các bé mà trung học, tức là lớp 10, 11, 12 hoặc là uni rồi đó, thì
Dạ.
cái yêu cầu mình sẽ có sự thay đổi. Trong có mùa online này nè, mình đang bị giãn cách xã hội, gia đình chị thì đi chợ online luôn,
Dạ.
chị không có đi ra ngoài nữa,
Ừ.
thì chị lại mượn cái cơ hội này luôn. Mình gọi là cơ hội nhưng mà thật ra không ai muốn có cơ hội như vậy đâu, nhưng mình mượn mượn ở thời điểm này á, thì chị dạy cho các con biết cách mua đồ online và bảo đảm được nguyên liệu mình mua không quá thừa để mà phung phí một cách không có quá quá đáng đó em. Ví dụ như là mình mua rau là mình phải lên cái thực đơn, chứ riêng thì anh Đào thì đi chợ từ 1 tuần tới 10 ngày một lần, đó là online, chị chỉ cho các con sẽ lên thực đơn. Thì thực đơn nhà chị thì không có giống như mọi nhà, tức là ăn trưa một cữ, rồi ăn tối một cữ, rồi một buổi trưa bao nhiêu món, buổi tối bao nhiêu món. Không phải, anh Đào không có làm nhiều như vậy, mà anh Đào có thể nấu một lần cho buổi trưa và buổi tối. Bữa cơm gia đình anh Đào thì cũng có vài món rau, ít nhất cũng phải là 2 món rau, 1 món canh và 2 món mặn. Thì anh Đào chia ra, ví dụ như anh Đào ngày hôm nay nè, con tính đi mình sẽ ăn cái gì, ví dụ như là rau muống luộc, canh khổ qua, nhồi thịt, thịt kho, trứng chiên, là salad, thì đó con phải lên thực đơn đó. Cái thực đơn này nó sẽ trùng, 3 ngày sau nó sẽ trùng lại, chỉ cần thay đổi một chút xíu. Tức là nhà mình là 7 người, cái số lượng ăn á, như là con anh hai không có thích rau luộc đúng không, thì mình giảm bớt lại, mình cân bằng làm sao mình để mình mua, tại vì mình mua online thì mình khó có trả lại lắm, vừa phiền cho họ mà vừa phiền cho mình nữa. Mình mua như thế nào, như vậy thì mình mua sẽ 2 bó rau là đủ rồi, tại mình sẽ lặp đi 2 lần, thì 2 bó rau trong 1 tuần đó. Thịt cũng vậy, thì mình tính, chị lấy ví dụ như vậy để mình dạy cho các con mình tính toán làm sao mình mua cái đồ vừa đủ ăn, chứ không có để quá 1 tuần hoặc là 10 ngày cái rau củ nó sẽ hư đi, mình không có xài, không có dùng được nữa. Và mình tính cái thời gian ăn như thế nào để bảo đảm được cái chất dinh dưỡng của cái rau đó không bị hư, tại vì một khi là rau đó bị úng bị hư, mình xào mình ăn có ăn được, nói là ăn có được hay không thì chị sẽ trả lời là ăn được, có chất dinh dưỡng hay không thì chị thật sự nói là nó sẽ không còn chất dinh dưỡng nữa, tại vì đó là rau hư.
thì chị Anh Đào đã dạy cho các con rất là nhiều toán nè, qua cái việc mà mình cân đo khi mà mình nấu nướng, rồi kiến thức về dinh dưỡng, khi mà mình đi chợ online mình phải lựa chọn thực phẩm ra sao. Lúc nãy chị Anh Đào có nhắc đến cái sự an toàn rất là cần thiết khi mà các con vào bếp. Khi mà mình cho con vào bếp ở những cái độ tuổi lớn thì các con cũng đã nhận thức được cái nguy hiểm rồi, nhưng mà đối với các bé còn nhỏ tuổi mẫu giáo hay là cấp 1 chẳng hạn thì làm sao mình có thể bảo đảm được cái sự an toàn của con?
Cái này thì nó đòi hỏi ở người mẹ, tức là sự chú ý nhiều hơn đối với các con còn nhỏ. Với các bé ở tiểu học từ lớp 5 trở xuống đó, mình không thể để các con vào bếp một mình, bởi vì bé có cái phản xạ chưa nhanh giống như chúng ta được. Thứ nhất là mình không nên để bé đứng gần mình khi mình nấu ăn. Tại vì khi mình nấu ăn, chị lấy một cái ví dụ đơn giản nha, cái chảo mình đang xài mà nó còn một chút nước, nếu mình đổ dầu vô á thì dầu nó sẽ bị bắn. Mà nó bị bắn, mình có thể né được hoặc là nó trúng mình thì cũng không sao, tại mình lớn rồi, da mình nó cũng dày rồi. Nhưng mà đối với bé nhỏ thì rất là nguy hiểm. Bé bị phỏng, vừa làm bé hoảng sợ mà vừa để lại thẹo cho bé nữa. Nó không có an toàn điều đó. Nhờ bé làm cái việc gì á thì mình cũng còn phải hiểu rằng bé chỉ có 2 và 3 tuổi thôi. Mình phải kiên nhẫn để hướng dẫn và dạy bé. Nhiều khi bé lỡ làm bể một cái chén hay làm rớt đồ, mình không có nên la bé. Nhẹ nhàng chỉ cho bé cách làm, cách lấy đồ. Những mẹ mà cảm như là hơi căng thẳng đó, hay là có chút nóng tính đó, sẽ la bé liền, bé sẽ hoảng sợ liền. Và lần sau rủ vào bếp, bé cảm thấy như là mệt mỏi, căng thẳng, bé không muốn. Mà một khi con nít mà không muốn là nó sẽ không làm được. Tất cả những gì mà mình làm, mình muốn cho tốt cho con, trước tiên là mình cần một sự kiên nhẫn. Để dạy con mình.
Chị Anh Đào ơi, ở Úc đây mình thấy là số lượng trẻ em béo phì rất là nhiều. Thức ăn nhanh thì dễ dàng mua được ở khắp nơi luôn, và giá rất là rẻ nữa. Thì là phụ huynh từ việc dạy con vào bếp nè, thì chị có chia sẻ những cái bài học về dinh dưỡng, về sức khỏe cho các con trong cái cuộc sống trưởng thành không ạ?
Như em nói thì đúng là ở Úc này hoặc là những nước Tây Phương thì đồ ăn nhanh rất bán rất là nhiều đúng không? Và có thể gọi là rất là ngon, và các con rất là thích luôn. Tại sao? Nó nhiều chất béo. Cái gì ngon thì nó phải có chất béo nó mới ngon được. Như chị nói một cái ví dụ KFC đi, ai cũng thích cả, ngay cả người lớn mình cũng thích cả. Nhưng mà em cứ nghĩ cầm cái bịch gà lên đi, em sẽ thấy cái độ dầu của nó rất là nhiều. Đó là một trong những cái nguyên do làm cho các trẻ dễ bị béo phì. Và mọi người nghĩ là ăn như vậy cho nó tiện, miễn thì ăn no thôi, ăn ngon là được rồi, quên mất cái dinh dưỡng và cái sức khỏe của các con của mình về sau. Có thể mình nói là bây giờ bé còn trẻ thì cái sự hoạt động của bé nó có thể làm tiêu cái mỡ đó ra đi. Nhưng mà về lâu về dài, một khi cái mỡ đó nó tích lũy lại trong cơ thể, bé sẽ bị béo phì. Mà một khi mà bị béo phì rồi, trị liệu nó cũng rất là mệt mỏi. Với chị thì mình đừng có tính là đồ ăn đó rẻ hay là đắt, mà hãy tính về cái chất lượng và bảo đảm dinh dưỡng cũng như sức khỏe cho người ăn. Mình là bà mẹ nội trợ, không những là bà mẹ nội trợ mà còn là một bác sĩ trong gia đình đó. Mình không cần học bác sĩ để gọi là bác sĩ, mà bác sĩ trong gia đình, tức là món ăn mình nấu ra, mình cần phải biết là nó có tốt cho sức khỏe cho các thành viên trong nhà hay không. Chia sẻ ngày hôm nay các anh Đào gửi đến quý thính độc giả đó của đài SBS, đó là mình chịu khó nấu ăn. Mình nấu ăn, tự tay mình nấu, tự tay mình pha chế, mình sẽ bảo đảm được, giữ được chất lượng cũng như là mình định vị được cái giá trị dinh dưỡng ở trong mỗi món ăn. Ví dụ như là mình nấu nước lèo nha. Ví dụ như mình nấu nước lèo về phở hoặc là hủ tiếu hoặc là bún bò Huế đi, và mình để qua đêm, lớp mỡ nó đóng trên bề mặt của mực nước đó, rất là nhiều, vớt bỏ nó ra, tức là mình đã bỏ đi một lượng hàm lượng chất béo rất là lớn. Các bạn cứ nghĩ là mình đã nạp vào cơ thể của mình một lượng mỡ rất là lớn, và khi mà tuổi mình lớn như thế này, khoảng 50, 55, 60, mình không có cơ hội để đẩy nó ra ngoài, tại vì cái cơ thể mình nó gần như là không có hoạt động nhiều giống như các bạn trẻ nữa, thì cái hàm lượng đó nó sẽ tích lũy trong cơ thể mình và gây ra bệnh.
Em rất là đồng cảm với lại cái chia sẻ của chị Anh Đào, đó là mỗi người mẹ, mỗi người nội trợ thì chúng ta cũng là một người bác sĩ. Các thành viên trong gia đình phụ thuộc vào cái món ăn của chúng ta để bảo đảm cho sức khỏe. Cảm ơn chị Lâm Anh Đào rất nhiều đã tham gia tiết mục nuôi con ở Úc tuần này với SBS ạ.
À, không có gì. Trước khi chia tay thì anh Đào cũng xin kính chúc đến quý khán độc giả của đài SBS Việt ngữ ngày thật là bình an và mau chóng lấy lại tinh thần qua mùa dịch, chúng ta lại tiếp tục đi làm.
Ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến, gia đình vươn bước chân ra đi, ấm áp trái tim quay về.